ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các Phật tử mới, sau khi tự mình bằng nhận thức sáng suốt thông qua sự phát nguyện kính nhận Đức Phật làm thầy, kính nhận chân lý Phật dạy làm thầy, kính nhận tăng đoàn làm thầy, các quý vị đã chính thức trở thành thành viên của cộng đồng Phật tử thế giới gần 1 tỷ người, và là thành viên của cộng đồng Phật tử Việt Nam. Hãy dâng cao tràng vỗ tay để tán dương. Nhân dịp này đó, thầy xin chia sẻ đề tài Phật tử ngoài cổng chùa và Phật tử thấm tương trao. Phật tử ngoài cổng chùa là khái niệm được sử dụng để chỉ cho những người đã chính thức làm Phật tử nhưng chưa có sự tu và học đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy. Cho nên á, lấy hình ảnh của ngôi chùa làm hệ quy chiếu thì những vị đó mặc dầu cũng có đến chùa nhưng vẫn được xem là ở ngoài cổng chùa, tức là chưa thấm được Phật pháp, chưa trải nghiệm được sự lệ lạc từ Phật pháp, chưa có những bước ngoặt thay đổi tích cực ở trong cuộc đời của mình, ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Khái niệm Phật tử thấm tương giao đó để chỉ cho những người đã thấm nhuần về Phật học, thấm nhuần về sự hành trì và thấm nhuần các giá trị phúc lệ, an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời của mình, kể từ bước ngoặt chính thức trở thành Phật tử thông qua lễ làm đệ tử Phật như là lễ hôm nay. Do đó thầy kỳ vọng tất cả 90 mấy vị, trong số đó phần lớn là của gia đình và shop Yến Phương do chị Cúc và anh Phúc hướng dẫn. Mấy vị thì thuộc bạn của chị Thúy, và khoảng 20 vị còn lại đó, hai mấy vị còn lại đó, là các Phật tử quy y trễ vào ngày mùng 8 tháng Giêng vừa qua. Về Phật tử ngoài cổng chùa đó có hai nhóm loại như sau. Điều một, Phật tử như người bình thường. Khái niệm Phật tử thì chỉ cho người đã chính thức nương tựa vào ba ngôi tâm linh Phật, Pháp, Tăng và phát nguyện giữ năm điều đạo đức Phật dạy. Nhưng rất nhiều người kể từ ngày lễ chính thức làm đệ tử Phật đó trở đi đó, hầu như không đi chùa, không sinh hoạt học Phật, cũng không hề nghe Phật pháp, cũng không hề thay đổi lối sống gì của mình, vẫn tiếp tục sống với các thói quen phàm, lối sống phàm, hành vi phàm mà trước khi đến vào Phật đó, mình đã từng có. Tức là cái cá tính trước đây của mình nó không hề có một gì thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Và loại Phật tử nêu trên đó dễ dàng gây các ngộ nhận đáng tiếc đối với cộng đồng xã hội còn lại và những người chưa biết đạo Phật. Ví dụ như trong dân gian Việt Nam mà có câu miệng Nam Mô Phật, bụng chứa bầu dao găm, là chỉ cho thành Phật Phật tử như vừa nêu, tức là làm đệ tử Phật nhưng mà chẳng hề học Phật, tu Phật, chuyển hóa thói quen. Do đó các thói quen xấu trước đây đó đã lỡ có đó vẫn còn y nguyên thôi, ngựa theo đường cũ, hoặc là rắn thì thay da nhưng mà không có thay được cá tính ác độc. Cho nên người ta đã biếm nhẹ nhóm Phật tử ngoài cổng chùa đó theo kiểu đó, nhằm là quy nạp tùy tiện quơ đủ cá nắm cho tất cả các Phật tử còn lại, thì đó là điều không có liêm khiết về tri thức. Nhưng mà rất tiếc là những người không thích đạo Phật, ghét bỏ đạo Phật, chống đối đạo Phật đó, thường tìm cách lợi dụng vào một thiểu số các Phật tử ngoài cổng chùa để phê phán những người tu theo Phật và lý tưởng Phật giáo nói chung. Cuộc sống con người có hai phương diện, vật chất và tinh thần. Đối với các công dân thuộc các nước đang phát triển hoặc thế giới thứ ba, mối quan tâm hàng đầu đó của người dân là cơm, áo, gạo, tiền, để đáp ứng những cái nhu cầu vật chất thôi. Và phần lớn đó phải rất vất vả, đôi lúc chưa đủ cơm ăn áo mặc. Cho nên các cái phương diện đời sống tinh thần vốn có vai trò quan trọng không kém và thậm chí còn cao hơn phương diện vật chất, ít được những người như thế quan tâm. Do đó đó, những người này chỉ có thể tìm kiếm các cái loại hình giải trí qua truyền hình, truyền thanh, internet, vân vân, và nghĩ rằng là cuộc sống con người như thế là đã đủ rồi. Có nhiều người nghĩ rằng là tôi chưa từng phạm pháp cho nên tôi cũng chả cần trở thành Phật tử thuần thành làm gì, quy y để gia khoán niềm tin vào Phật, theo đó đó Phật gia hộ cho mình mỗi khi mình nghĩ đến Ngài là đủ rồi. Loại Phật tử này đó được Đức Phật sánh ví trong kinh Pháp Cú đó giống như cái muỗng inox nằm ở trong tô canh, có để một thời gian dài ba tiếng đồng hồ không thể thấm nhuần được mùi vị canh, nói chi là chất bổ chứa đựng ở trong bát canh đó, tại vì inox không có rút nước. Và như vậy đó, cái thói quen sống với cái lối sống phàm có trước đây đó vẫn tiếp tục chi phối các Phật tử ngoài cổng chùa này, cho nên họ không có một thay đổi gì tích cực hết đó. Do đó đó, người thân và bạn bè đó không thể thích đạo Phật thông qua cái hình ảnh của người Phật tử ngoài cổng chùa này, và thậm chí họ có thể gây tạo một số các cái phản cảm nhất định đó. Chúng ta phải tuyệt đối nói không với Phật tử ngoại cổng chùa loại thứ nhất này. Và nếu làm được như thế thì tất cả các thiện nam và thiện nữ hãy dành cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Điều hai, Phật tử nặng về tín ngưỡng. Vào thời Đức Phật đó, tản độ, các tôn giáo được chia làm hai nhóm. Tôn giáo hữu thần được gọi nôm na là Bà La Môn giáo, thuật ngữ hiện đại gọi là Ấn Độ giáo. Đây là tôn giáo lúc đầu thờ Thượng Đế là Đấng Sáng Thế, trưởng quản tất cả mọi vận mệnh của con người, cho phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đạt Phật thanh cao. Về sau này đã qua quá trình phát triển đó, thì Bà La Môn giáo đó đã trở thành tôn giáo đa thần, tức vài quyệt thừa nhận Thượng Đế có ba năng lực: toàn năng, toàn bi, toàn trí, sáng thế, duy trì và hủy diệt mọi sự sống trên hành tinh này. Còn có gần 400.000 các thần linh và Bà La Môn giáo là tôn giáo đa phần lớn nhất trong lịch sử của nhân loại cho đến thời điểm hiện nay. Bất đồng và kháng cự lại với trường phái tôn giáo Bà La Môn, tại Ấn Độ có 3 trường phái tôn giáo vô thần. Trường phái 1, vô thần duy vật. Các cái duy vật cổ xưa tại Ấn Độ khác với duy vật hiện đại, vì họ là các vị tâm linh có tu tập. Họ thấy những cái bất cập trong cái thể chế tôn giáo đa thần làm cho con người bị nô lệ và lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh, chấp nhận số phận giờ giờ mà đăng bài. Họ kháng cự lại điều đó, nhưng rất tiếc do trình độ giới hạn, các giáo sĩ của trường phái tôn giáo vô thần duy vật đó đã cho rằng đó nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng đó bắt nguồn từ đất nước lửa và gió. Vật chất có trước mọi thứ, sau khi chết con người đó trở thành Jesu, tức là mất hoàn toàn. Đức Phật cho rằng đó trường phái tôn giáo này đó có thể dẫn đến một vài cái khuyết tật về đạo đức, vì khi nghĩ rằng là cái kết cục của con người sau khi chết đó là giống nhau, không còn tái sanh nữa, thì không ai dạy gì đi làm việc phúc làm gì. Hệ quả của lối sống này đó, nó sẽ dẫn đến cái nhận thức và lối sống như sau: hy sinh đề bố để củng cố đề con đề cháu. Tại vì cái tội nặng nhất ở trên cõi đời này là tự tử thôi, xin lỗi, tử hình thôi. Như vậy là hy sinh một người mà để cả dòng họ đó được là tiến bộ, có điều kiện vật chất nhiều đó, nhiều người cũng dám liều mạng mà làm, vì người ta tin rằng là chết là hết rồi. Trường phái tôn giáo vô thần thứ hai là Kỳ Na giáo, còn gọi là tôn giáo lõa thể. Chủ trương đó các giáo sĩ mặc áo không khí thôi, tức là cha mẹ sanh sao thì mình phải giữ cái cơ thể mình như vậy, tức không mặc áo quần gì hết đó. Đây là một trường phái cực đoan, tu quá khổ hạnh, ép sát, không phù hợp với sức khỏe. Và do đó Đức Phật cho rằng đó là một cái cố chấp về pháp tu, và do đó không đạt được các kết quả như ý, mặc dù có những nỗ lực nhất định. Trường phái tôn giáo vô thần thứ ba đó là Phật giáo, có nghĩa đen là con đường giác ngộ, con đường tỉnh thức, con đường tuệ giác, do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai sáng vào năm ngày được 35 tuổi. Đức Phật đó sinh vào năm 624 trước Tây lịch, và 35 năm sau đó Đức Phật đã chính thức thành Phật, lập ra một trường phái tôn giáo đề cao trí tuệ, nhằm sử dụng nó như chiếc chìa khóa để giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Cho nên về bản chất đó, đạo Phật của Đức Phật ít nhất là cho đến 150 năm sau khi ngài qua đời hoàn toàn không có các hoạt động tín ngưỡng. Cái hoạt động tín ngưỡng mà chúng ta thấy hiện nay đang lưu hành ở trong các chùa, nhất là ở tại châu Á, do các vị tu sĩ lập ra để giúp cho người có niềm tin dễ dàng đi vào đạo Phật ra. Cho nên đó, chúng ta phải xem tín ngưỡng là cái vỏ của đạo Phật, là cái cốt lõi của đạo Phật là trí tuệ. Trong hàng trăm băng giảng thì thường thầy sử dụng khái niệm dây chùm rễ bám lên thân cội bồ đề, được sánh ví cho các hoạt động tín ngưỡng mà phần lớn đó có khuynh hướng mê tín, quần tín. Còn cây bồ đề đó là khái niệm để chỉ cho tuệ giác Phật, và người tu học Phật đó phải đạt được viên kim cương cây bồ đề này, chứ không phải là dừng lại ở các hoạt động tín ngưỡng đơn thuần. Phật tử đặt nặng về tín ngưỡng đó là những người đi chùa chỉ biết lại Phật, sau đó đó là vái cầu nguyện giang sinh, những điều tốt lành đến với bản thân mình và gia đình mình, bao gồm đó, mua may bán đất, thăng quan tiến chức, sức khỏe thật tốt, tuổi thọ thật dài, mọi việc dư ý, hành thông phát đạt, vân vân. Hiện nay đó, đại đa số Phật tử chúng ta đó thuộc nhóm ngoài cổng chùa thứ hai này, nhất là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Kể từ năm 1945 đạo Phật bị mất gốc tại đây, thì những cái tập tục mê tín dị đoan đó ảnh hưởng trong dân gian ở miền Bắc đó, đã làm cho đó đời sống tinh thần của những người Phật tử mới vào đạo ảnh hưởng cái mê tín dị đoan quá nhiều đi. Các Phật tử dạng này đó một năm đó đi chùa được vài ba lần, vào dịp Tết, vào dằm tháng riêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy, rằm tháng mười, và khi đến cái công việc làm duy nhất của họ là gì? Cầu nguyện Phật ban phước và ngăn họa thôi. Và người ta quan niệm Đức Phật á, như là ông Thượng Đế, bà Thượng Đế hay là các thần linh thuộc các tôn giáo nhất thần hoặc ba thần. Mà về bản chất á, đạo Phật không phải là nhóm loại tôn giáo đó. Như vậy các loại Phật tử thiên về tín ngưỡng á, tiếp tục bị thiệt thôi vì chẳng nhận được gì từ cây bồ đề của đạo Phật, chẳng cảm nhận gì từ giá trị viên kim cương chân lý của Đức Phật. Trong mùa Tết âm lịch hàng năm, nếu theo dõi các phương tiện báo chí truyền thông, thì Phật tử ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ á, là rơi vào tình trạng đi cầu nguyện. Người ta cứ cầm mấy đồng tiền nhỏ đó, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, gọi là thảy ở dưới cái đế chư Phật để mong Phật gia hộ. Rồi các tượng Phật ở chùa Bái Đính á, dọc trên cái đường đi lên trên địa Tam Thế đó, 500 vị A-la-hán, chứ là thấy nó có hai màu đá, toàn thân đó mà màu xám, còn ở ngay cái vùng đầu gối đó, thì màu đen. Tại vì bá tánh đó, người ta so vào những cái tượng này ở vị trí đó và chỉnh vào đầu mình, chỉnh vào cơ thể mình để mong rằng là vị Bồ Tát này, vị A-la-hán này gia hộ cho mình mọi việc như ý. Cho nên dẫn đến tình trạng á, oxy hóa tượng làm cho tượng á, bị ra thành hai màu. Đó là một cái ví dụ điển hình cho loại Phật tử ngoài cổng chùa. Hoặc là cũng có một số người đi chùa thường xuyên hàng ngày, nhưng mà chỉ biết á, bái lại thôi, tụng một vài bài kinh. Ví dụ như Tịnh Độ Tông á, thì đọc kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Còn người theo Mật Tông thì đọc một vài bài kinh á, về mật chú. Và họ nghĩ rằng là như thế là quá đủ đối với Phật tử rồi. Cái đó vẫn được liệt vào Phật tử nặng về tín ngưỡng, chứ không hiểu được Phật. Vì trong suốt 45 năm truyền bá chân lý và đạo đức á, Đức Phật đã để lại trung bình là 30.000 bài kinh, tức là bài chân lý. Mà suốt một kiếp người sau khi là Phật tử rồi chỉ đọc chừng ấy các bài kinh, cũng giống như là suốt cả một kiếp người chúng ta chỉ ăn cơm có một món hai món thôi. Và điều đó dẫn đến tình trạng là gì? Chúng ta dư thừa các cái chất bổ của hai ba món này và thiếu toàn bộ các chất bổ còn lại rất cần thiết cho sự cân bằng của cơ thể. Cho nên á, một số pháp môn cũng do các tu sĩ lập ra, dầu có tuyên truyền rằng đó đọc một vài kinh như vậy là chuyên tu, đọc nhiều kinh là tạp tu, chỉ có niệm Phật A Di Đà là chánh niệm, còn niệm các đức Phật khác là tạp niệm, chỉ có tu pháp môn Tịnh Độ là chân chính, các môn còn lại là thấp hết, là không đảm bảo hết. Chúng ta nên biết đó là những lời tuyên truyền mà hậu quả của nó là giết chết đạo Phật, bởi vì nó dẫn đến tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể. 2.000 năm qua tại Việt Nam và Trung Quốc, cũng như là một số nơi ảnh hưởng từ Trung Quốc, khuynh hướng tu tập kiểu này đó nó quá thành hành đi. Cho nên các Phật tử đó hầu như là không biết đến cuộc đời Đức Phật Thích Ca như thế nào, chân lý Ngài dạy gồm có cái gì, chúng ta học được gì ở Ngài, và Ngài nổi trội hơn các sáng chủ của các tôn giáo khác ở phương diện nào, hoàn toàn là mù tịt. Vì đọc có hai ba bài kinh tín ngưỡng lấy đâu mà biết được Đức Phật. Đang khi đó, để có được trình độ lớp 12, chúng ta phải trải qua 12 năm học, mỗi năm 9 tháng. Mỗi một năm học trung bình đó là 5 môn cho đến là mười mấy môn tùy theo nước. Chúng ta mới có được cái kiến thức nền tảng để đi vào đề. Còn ở những nước tiên tiến đó, trình độ cử nhân là tối thiểu. Như vậy là cộng thêm đó, trung bình đó, 3 cho đến 4 năm nữa, tức là từ 15 cho đến 16 năm. Bây giờ mình làm đệ tử Phật mà chẳng có một ngày nào đọc kinh, chẳng có đọc sách Phật, chẳng có nghiền ngẫm chân lý Phật gì hết, chúng ta còn thua là những người mà chỉ có được cái kiến thức lớp 1, lớp 2, lớp 3. Vì ít nhất ta còn học được 1, 2 lớp, còn mình không học được lớp nào hết, làm sao hiểu được Phật. Từ đó đó rơi vào tình trạng đặt nặng hoàn toàn về tín ngưỡng. Trách nhiệm hoàn toàn ở đây đó lệ thuộc vào các tu sĩ Phật giáo. Vì phần lớn ở tại các chùa hiếm có mở lớp giáo lý. Vào những ngày chủ nhật không có thuyết giảng. Vào những ngày sắp phỏng lễ hội văn hóa Phật giáo, ta ít tổ chức khóa tu. Cho nên các Phật tử đó gần như đó là tự do lựa chọn, thích thì đi, không thích thì không đi. Kết quả là phần lớn là không đi chùa sau khi làm Phật tử rồi. Do đó tiếp tục trở thành là những người thuần về tín ngưỡng. Như vậy Phật tử loại này đó thậm chí còn thấp hơn các tín đồ thuộc các tôn giáo khác, nhất là Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thông giáo, Anh giáo. Vì tín đồ của các tôn giáo này đó học giáo lý rất bài bản, ít nhất đó, mỗi một người phải học 5 lớp giáo lý, mỗi lớp giáo lý trung bình đó là 3 đến 6 tháng. Còn làm đệ tử Phật bạn học gì hết sao biết. Do đó đó chúng ta phải nói không với Phật tử tín ngưỡng. Nếu vì thấy việc làm đó có thể khắc phục vượt qua được đó, thì hãy dâng cao tràng pháo tay để cam kết. Điều 3, Phật tử nương tựa ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức. Bài kinh Người Áo Trắng mà chúng ta vừa đọc qua đó nói về nội dung này. Chỉ cần tự mình phát nguyện, từ nay cho đến trọn đời, con nhận Đức Phật làm thầy, người đưa đường chỉ lối cho con trong đời, hướng đến hạnh phúc và an vui. Con nương tựa Phật sẽ không còn nương tựa vào Thượng Đế, Thần Linh, Ma Quái và Bái Vật Phái. Con nương tựa chân lý Phật, từ nay cho đến trọn đời con không học theo tín ngưỡng và tôn giáo nhất thần đa thần. Con nương tựa vào nguồn tuệ giác và từ bi của Đức Phật dạy để kết thúc toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Con nương tựa tăng đoàn, tập thể các vị xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý để được dẫn dắt tu học. Và từ đó về sau con không nương vào thầy tà và bản xấu. Với ba lời phát nguyện này đó, mỗi thiện nam và tín nữ đã chính thức trở thành Phật tử rồi. Trong điều 1 đó, sở dĩ mà chúng ta không tôn thờ Thượng Đế, Thần Linh không phải vì chúng ta muốn đọc tôn Đức Phật. Đạo Phật không có tư tưởng đó. Vì theo Đức Phật, Thượng Đế chưa từng có thật, các thần linh cũng chưa từng có thật ở trong cõi đời này. Thượng Đế do nỗi sợ hãi cộng với sự thiếu hiểu biết về quy luật khoa học, quy luật của cuộc sống nắng tạo ra. Và các chế độ quân chủ ngày xưa lợi dụng vào cái cơ chế tôn giáo này, bắt buộc người ta phải chấp nhận cái số phận an bài. Ông vua mới chính là Thượng Đế thật ở trên cõi đời. Và người Trung Quốc gọi ông vua là gì? Thiên tử, con của ông trời. Và trên thực tế đó, nhân danh ông trời vốn không có thật, để lập ông trời ở trên dân gian thôi. Ma quái tại sao chúng ta không tôn thờ? Vì ma quái không có thật. Sau khi chết theo Đức Phật qua học thuyết 12 nhân duyên đó, con người tái sanh liền ngay lập tức. Về sau này ra Phật giáo Trung Quốc á đề cập đến 49 ngày để phòng hờ ta. Như vậy là thời gian tồn tại sau cái chết nhiều nhất là 49 ngày. Do đó ma quái không tồn tại. Và nếu ma quái có tồn tại thì ma quái kém hơn con người, thì tại sao chúng ta đi phải đi thờ phượng ma quái và sợ ma quái? Ma quái không đeo bám con người được, không hại con người được, không nhập vào cơ thể con người được, như là phim ma, truyện ma đã hư cấu, vốn không có thật. Bái vào phái đó là cái trường phái ta thờ các vật linh, ví dụ như đạo Ai Cập ta thờ các vị thần á, nửa là thân người và nửa còn lại là đầu thú. Còn đạo Ấn Độ đó, ta thờ thằng bò, thằng rắn, thằng khỉ. Riêng thằng bò ta xem như là hóa thân của Thượng Đế. Còn theo Đức Phật đó, các loài động vật kém phát triển về tri thức, cho nên cái nghiệp của chúng nặng và xấu hơn con người. Con người là tối linh trong vạn vật, cho nên con người không tôn thờ lễ bái gì các loài động vật hết đó. Trong ngôi tâm linh thứ hai đó, chúng ta nương tựa vào chân lý Phật, chúng ta được quyền và được khích lệ tham khảo, đối chiếu, so sánh các trường phái triết học Đông và Tây, các tôn giáo hữu thần, đa thần và vô thần khác. Càng so sánh đối chiếu đó thì các quý vị sẽ nhận thấy rằng là chân lý Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu, tức là cao hơn các tôn giáo còn lại. Không phải là cho đệ tử Phật là khen Phật, giống như đó mèo khen mèo dài đuôi, mà trên thực tế nó là thế. Chúng ta tham khảo, đối chiếu, so sánh, chứ không phải là chúng ta học theo. Có rất nhiều Phật tử rơi vào cái thói quen thế này nè: tôi là Phật tử rồi, tôi thờ Bồ Tát Quan Thế Âm là Đức Bà, có khi Bồ Tát không gia hộ mình á, thì tôi thờ thêm Đức Mẹ Maria của Thiên Chúa Giáo, bà này không lắng nghe lời kêu gọi của tôi, có bà khác cứu hộ. Đó là lối suy nghĩ khá phổ thông của những người Phật tử chưa thấm tương giao. Hoài Linh đó, có gốc rễ đó là Thiên Chúa Giáo, gần đây anh có thiên hướng về Phật giáo. Mấy năm trước tạp chí Đạo Phật Ngày Nay của thầy đã phỏng vấn anh một chuyên đề, anh trả lời rất là rõ thế này nè, là buổi nào mà chuẩn bị duyển á, mà mưa chuẩn bị đổ á, thì người ta kêu anh đó là cầu Bồ Tát Quan Thế Âm. Anh rất có duyên Bồ Tát Quan Thế Âm, anh mà hễ mà đã cầu rồi đó thì bữa đó không mưa. Anh rất là tin vào Bồ Tát Quan Âm. Anh nói là mặc dù là theo đạo Thiên Chúa, thờ Đức Mẹ Maria, nhưng ngoài ông tổ nghề của giới nghệ sĩ đó, thì anh ấy luôn cầu nguyện và mong Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ. Đây là một cái mô hình tạm gọi là Phật tử tín ngưỡng đó, chứ chưa phải là Phật tử đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà giới văn nghệ sĩ như thế là cũng đã khá rồi, tại vì người ta không có thời gian, ta không quan tâm đến đời sống tâm linh gì hết á, người ta chỉ quan tâm đến một phần của đời sống tinh thần là qua các hoạt động văn hóa thôi, để mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho những người thưởng thức thôi. Còn nương tựa vào quan tâm thứ ba đó là tăng đoàn, tức là các vị tăng sĩ bao gồm tăng và ni, tức là các thầy và các sư cô. Mặc dầu trong phiếu quy y đó ghi tên bổn sư là Thượng Tọa Thích Nhật Từ, nhưng các quý vị phải nên hiểu rằng đó, ngoài thầy ra, tất cả các vị đã chính thức làm thầy, làm sư cô đều là thầy của mình hết. Cho nên đó, kết thúc mỗi thời kinh đó, chúng ta đều có ba nương tựa tâm linh. Ở một cuối cùng đó là nương tựa tăng, tức là chúng ta đảnh lễ tôn kính hết tất cả các vị thầy, các sư cô, để tránh cái tình trạng thầy tôi, thầy người khác, chùa tôi, chùa người khác, giáo hội tôi, giáo hội người khác. Chúng ta đã vô tình tạo ra một đạo Phật bị phân hóa, trở thành các mảnh vụn. Cho nên đó, thầy khích lệ các đệ tử quy với thầy, ngoài việc học Phật Pháp từ thầy trực tiếp, học qua mấy chục quyển sách của thầy xuất bản và một trăm mấy chục quyển sách đó, thầy biên tập và nhất là giới thiệu, cũng như các trang web của chùa Giác Ngộ bao gồm đạo Phật Ngày Nay .com, chùa Giác Ngộ .com, phật âm .com, bao gồm pháp .com, các đệ tử có thể học thêm ở bất kỳ một vị tăng ni nào để mình mở mang cái tầm nhìn và hiểu biết của mình. Học Phật pháp á, càng nhiều thì càng tốt. Thậm chí sau này không còn duyên với thầy nữa, mình nương tựa vào một ngôi chùa nào đó, theo học với một vị thầy nào đó cũng không sao, miễn là Phật tử là được. Còn các thầy đó dẫn dắt mình đó chỉ là một cái phương tiện, giống như là một chiếc thuyền, là một chiếc xe hơi hay là xe lửa, máy bay hay là tàu, mà theo đó đó chúng ta ngồi lên trên, đứng lên trên đó, chúng ta được đưa từ cái vị trí để sống phàm với nhiều nỗi khổ niềm đau đến được cái vị trí chân nhân để chúng ta sống hạnh phúc hơn. Cái đó là cái quan trọng. Còn nếu tiếp tục còn duyên tu học với thầy thì quá tốt, chúng ta đến chùa giác ngộ. Nếu không thuận duyên do nhà quá xa, có thể sinh hoạt ở những chùa khác, không sao hết đó. Nhưng hãy nhớ rằng là ta kể từ ngày hôm nay trở đi đó là đệ tử của tất cả các thầy và các sư cô. Năm điều đạo đức đó, thì chúng ta thấy là mỗi một điều đạo đức có hai vế. Vế thứ nhất là không được làm, vế thứ hai là khích lệ nên làm. Phần lớn các Phật tử chỉ mới dừng lại ở vế thứ nhất thôi, nghĩ rằng là mình không làm những điều xấu ấy là đã trở thành Phật tử chuẩn rồi. Thực tế là chưa. Về phương diện nhân quả đó, nếu như ai đó chưa từng tạo tội, tức là không có phạm luật pháp, người đó không bị tù đày thôi, chứ chẳng có phước gì hết. Ví dụ như là không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa dối, không ma túy, rượu, chất gây sai, thì người đó đang ở cái mức độ là zero thôi, mức khởi điểm thôi, chứ chưa có được cái gì hết. Vậy đó, muốn cho thầy Phật tử chân chính đó, chúng ta phải thực hiện cái vế thứ hai của năm điều đạo đức này. Và điều này đó nó được triển khai từ bài kệ 183 trong kinh Pháp Cú: không làm các điều ác, thực hiện các điều thiện, giữ tâm ý thanh tịnh là giáo huấn của Phật. Phần lớn mới dừng lại ở vế thứ nhất thôi, rồi vế thứ hai là làm các điều thiện, và vế thứ ba đó là làm điều đó đó bằng đó, cái động cơ trong sáng, cao quý, vô ngã, vị tha, chứ không phải làm bất đắc dĩ, làm để lấy lệ, làm qua lo, làm gì bị bắt buộc. Đối với đạo đức thứ nhất, ngoài việc không giết người, chúng ta phải tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật và bảo vệ môi trường. Và giữ được điều đạo đức thứ này, chúng ta đang góp phần và giữ phần vào việc xây dựng một cái nền hòa bình của thế giới. Không còn các hình thức khủng bố, chiến tranh, hận thù, tan tóc, đối lập, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn, va chạm về ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, quyền lợi kinh tế, vân vân. Trong điều đạo đức thứ hai đó, ngoài việc không trộm cắp, tôn trọng sở hữu tài sản, những gì không cho thì không được lấy, chúng ta phải học hạnh từ bi, mở tâm từ bi mình ra và biết là tiết kiệm cái phần chi tiêu chưa cần thiết cho bản thân mình để hiếu kính với cha mẹ, giúp đỡ người thân và giúp đỡ cộng đồng qua các hình thức thiện sự và từ thiện xã hội cho người già, trẻ mồ côi, thành phần cơ nhỡ, bất hạnh, bệnh tật, kém may mắn hơn mình. Vì vậy phương diện này thầy khuyên các Phật tử đó cố gắng là có một cái ống heo công đức, tiền bạc cắt á, mình dư lại thay vì đó là mua bánh kẹo ăn hư hết hàng tiền đạo và trở thành thói quen xấu dẫn đến béo phì, bỏ vào ống heo công đức này. Một tháng, hai tháng khui ra một lần, lấy tiền đó tham gia vào các hoạt động thiện sự và từ thiện để giúp đỡ cho người khác vượt qua khổ đau. Cái đó là chúng ta đang mở một tài khoản công đức vô hình trong ngân hàng công đức. Vì cái ngân hàng công đức này đó mặc là vô hình nhưng mà theo ta trên mỗi từng cây số của kiếp này và kiếp sau. Các tỷ phú của thế giới hiện nay đó, họ hiểu Phật giáo qua việc tự học. Warren Buffett, tỷ phú giàu nhất thế giới, để dành trên 50 tỷ Mỹ Kim cho các hoạt động từ thiện và quỹ từ thiện. Hai vợ chồng của Bill Gates đã dành trên 50 tỷ Mỹ Kim cho hoạt động tương tự, và ông cũng là người có công vận động Warren Buffett cùng tham gia. Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook, cũng đã di chúc cho con của họ đó 1% tài sản. Hiện nay anh là một trong những tỷ phú và là trẻ nhất và giàu nhất thế giới. Còn 99% còn lại đó cho các hoạt động và quỹ từ thiện thôi. Người giàu thì làm theo cách giàu, chúng ta còn nghèo thì làm theo cách nghèo, miễn có tấm lòng từ bi là chúng ta làm được. Điều đó thứ ba đó là chung thủy một vợ một chồng. Việc này là khó giữ, nhưng chúng ta phải hiểu đó, đây là nền tảng của hạnh phúc tổ ấm gia đình. Một số tập tục văn hóa cho phép đa thê đa phu, nhưng mà Phật giáo khích lệ một vợ một chồng thôi. Trong tất cả các ích kỷ thì ích kỷ một vợ một chồng là thích hợp nhất, được cho phép nhất. Chúng ta có thể chia sớt vào một bát canh, một chén cơm, một ổ bánh mì với một hay là nhiều người khác, nhưng mà chúng ta không thể chia sẻ chồng mình với chồng người khác, hay là chia sẻ vợ mình với những người nam khác. Do đó phải chung thủy. Mà muốn như thế đó, phải hài lòng với người bạn đời mà mình đã lựa chọn. Trước khi chúng ta lựa chọn, chúng ta đã có thời gian làm quen rồi, chúng ta biết được ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của người đó, và chọn người đó làm bạn đồng hành trên cuộc đời này, thì cố gắng hài lòng với điều đó. Đừng so sánh vợ mình với vợ người khác, vì như thế chúng ta sẽ thấy vợ mình tệ hơn vợ thằng đậu. So sánh chồng mình với ông thủ tướng, tổng thống, bộ trưởng, đại gia kim cương, đại gia bất động sản, chúng ta thấy là chồng mình giống như là chí phèo. Mọi so sánh giữa người bạn đời mình với những người khác đều trở nên khập khiễng và không nên. Điều đầu đức thứ tư, không được dối gạt. Đồng thời đó, chúng ta phải cam kết thực hiện được 4 cái phương diện tích cực của truyền thông miệng, là không nói những gì không có sự thật. Phần lớn chúng ta dễ tin và tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh của những điều bất thật qua phương tiện truyền thông. Truyền thông là ta nói nhảm nhiều, câu view. Bây giờ là truyền thông thế giới đang có khuynh hướng là truyền thông lá cải, tức là khai thác những cái chuyện tình của các dân nghệ sĩ, những cái chuyện thị phi này nọ tào lao gì đó không à. Nói về cái cao với cái chân chính không có bao nhiêu người nói, mà nói chuyện tào lao đó là người ta thích đọc, thích nghe, thích xem, thích kể, thích truyền bá. Mà phần lớn là lời đồn. Không nói những lời gây chia rẽ và mất đoàn kết. Nghĩa là chúng ta phải nói những lời là xây dựng, làm cho rạn nứt trở thành hòa hợp. Phải nói những lời một cách có lịch sự, qua ngữ điệu, qua nội dung và có văn hóa. Tức là không văn tục, không chửi thề, không nặng nhẹ chì chiết, chửi bới căng thẳng. Và phải nói những lời đó có lợi ích và có giá trị, tức là không có tán gẫu, không giết thời gian bằng những cái câu chuyện thị phi vô ích. Làm được như thế đó, chúng ta giảm được rất nhiều nghiệp phiền toái ở trong đời. Thị phi đã làm chúng ta trở nên phiền toái, trở nên khổ đau. Người nói lời thị phi đó đã biến cái não của người nghe thị phi trở thành cái sọt rác của những cái chuyện tào lao. Và do đó, quỹ thời gian của kiếp người là ngắn ngủi, chúng ta không nên phí phạm vào đó. Hãy dùng thời gian cho các truyền thông có giá trị. Điều đầu tiên thứ năm đó là không sử dụng ma túy, vì đó là quốc pháp cấm và luật quốc tế cấm. Không uống rượu và các chất gây sai. Rượu và các chất gây sai là luật pháp trên thế giới này phần lớn cho phép, vì các cái ngành này đó đóng thuế cho các quốc gia đó rất lớn so với các lĩnh vực kinh doanh còn lại. Đức Phật nhìn xa thấy rộng hơn các nhà lập pháp và các nhà hành pháp ở chỗ đó, mặc dù rượu và các chất gây sai không trực tiếp tạo ra tội lỗi, nhưng nó là các nguyên nhân gián tiếp và hỗ trợ. Có rất nhiều người bình thường rất đàng hoàng, khi rượu vào đó cãi vã, chửi bế, đánh đập, rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Có người rượu vào rồi hiếp dâm, có người rượu vào rồi đó là phá làng phá xóm, có người rượu vào rồi đó là trộm cắp lừa đảo, mà bình thường họ không có những cái thói hư tật xấu đó. Người ta mới nói rằng đó, người nam uống rượu và đang lúc say đó thì cá tính họ thế nào nó được thể hiện ra thế đó, còn bình thường họ giấu bằng cái lịch sự và cái khéo léo thôi. Còn người nữ đó khi bị cảm chi phối rồi, chúng ta mới thấy là bộ mặt thật của họ, thì cảm xúc của người nữ nó mạnh lắm. Còn bình thường nó rất là dễ thương nè, nhu mì nè, rất là ấn tượng. Nhưng mà khi mà cảm xúc chi phối rồi á, có khi trở thành đó là sư tử Hà Đông, sư tử Hà Tây, sư tử Hà Bá, các ông chồng sợ hết. Và đó là năm điều đạo đức Phật dạy. Như vậy ở cái tiêu chuẩn trung bình là Phật tử chuẩn đó, chúng ta phải có ba ngôi nương tựa tâm linh và thực hiện cái vế đối lập, đó là không á, nương tựa thượng đế, thần linh, ma quái, vật phái, rồi không đi theo các tôn giáo khác, tín ngưỡng khác, rồi không theo thầy tà bạn xấu. Thì chúng ta phải giữ năm điều đạo đức cũng với hai vế, một bên đó là ngưng những điều tiêu cực, một bên là phát triển những điều tích cực. Thì ở phương diện này chúng ta mới là Phật tử chính thức đi vào cổng chùa thôi. Ít nhất chúng ta phải đạt được trình độ này. Điều 4, các Phật tử thấm tương giao. Phật tử thấm tương giao đó được chỉ cho là Phật tử thấm nhuần Phật pháp ở mức độ vừa phải. Để thấm nhuần Phật pháp đó, thì loại Phật tử tiêu chuẩn này đó cần phải đạt được ba phương diện sau đây. A, thường xuyên đi chùa và sinh hoạt lễ hội văn hóa Phật giáo, không phải vô cớ mà lịch Tây lịch ta lập ra mỗi tuần có 7 ngày và cuối tuần á là được nghỉ, có đề cho nghỉ 2 ngày để người ta chăm sóc đời sống văn hóa và tinh thần ngoài cái việc á lo công việc cá nhân và gia đình. Chứ mục đích của cuộc đời mà nếu mà chỉ có đi làm rồi có được tiền lương rồi có cơ ngơi sự nghiệp nhà cửa tiện được cái vật chất không á, cuộc đời như thế nó không khá hơn các con thú bao nhiêu. Con người phát triển về văn hóa, đạo đức, trí tuệ, cho nên con người đó phải đặc biệt hơn con vật. Và do đó đó, chúng ta phải tận dụng ngày cuối tuần, ngày nghỉ đó, để sinh hoạt tinh thần. Về phương diện này đó, các Phật tử Việt Nam nói riêng và Phật tử thế giới nói chung đó, phải học hỏi các tôn giáo còn lại. Chúng ta tệ hơn họ rất nhiều về phương diện này. Tại các nhà thờ của Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Tin Lành giáo, Chánh Tông giáo, Anh giáo và tại đền thờ của Hồi giáo, ngày Chủ nhật đầy ắp các Phật các tín đồ. Một ngày Chủ nhật không, họ có đến 3 khóa lễ dành cho 3 đối tượng khác nhau. Còn đang ghi đó, ngày Chủ nhật ở các chùa vắng hoe vì các Phật tử đi chơi hết rồi. Có một số Phật tử tụng thành đó, thì đến chùa tụng kinh vào mỗi buổi tối. Và cái tập tục này mới có khoảng 8 thập niên, tức là từ thập niên 30 của thế kỷ 20 thôi. Từ Phan Thiết cho đến Mũi Cà Mau, vậy là phát triển mạnh nhất là ở Sài Gòn. Còn ở Huế cho đến hết cả miền Bắc đó, thì hầu như là 6 giờ rưỡi chiều đó là các chùa đóng cửa hết rồi. Và các Phật tử đi chùa vào ngày Sóc Vọng, rằm mùng 1, 14, 30, rồi các ngày kỷ niệm Phật, như thế là quá ít, chưa đủ, chưa thấm tương trang. Do đó đó, thầy khuyên các Phật tử đó, dầu bận rộn cỡ nào thì ngày cuối tuần á, chúng ta cũng phải dành ra được tối thiểu 2 giờ đồng hồ đi lễ ở tại chùa, nhất là những chùa có thuyết giảng, để chúng ta mở mang trí tuệ. Chứ còn đi chùa mà chỉ có lạy Phật là tụng kinh trì chú niệm Phật không, không đủ. Nó thuộc cái dạng là Phật tử tín ngưỡng thôi, và rất thấp, chưa thấm béo vào đâu hết á. Như vậy đó, một năm chúng ta có 48 tuần lễ, ít nhất một năm chúng ta phải có 48 lần đi chùa. Còn nhiều Phật tử tuần thành đó, người ta đi chùa mỗi ngày nè, để giải stress, chuyển hóa những cái căng thẳng, nỗi khổ, niềm đau. Vì đọc các kinh Phật mà có nghi ngẫm á, ta thấy nó sâu sắc lắm. Có nhiều cái bế tắc rồi trước đây mình không biết làm sao phải tháo mở đó. Bây giờ đọc ra những cái phương châm, cẩm nang, nghệ thuật là kết thúc đó, chúng ta thấy nó nhẹ nhàng vô cùng. Còn giống như các võ sĩ, mặc dù đó là tứ đẳng quyền đai rồi, mỗi ngày phải tập lại các cái đoạn và động tác mà mình mới bắt đầu học từ ngày đầu tiên. Đó là những cái động tác đấm đá căn bản đó, trung bình tấn, vân vân. Chứ không phải là cái đó chỉ dành riêng cho những người mới vào võ. Võ sư cũng phải làm công việc đó hàng ngày thôi. Thì các Phật tử dầu đã hiểu Phật cỡ nào đi nữa, ngay cả tăng ni dầu là tu học Phật mấy chục năm đi nữa, mỗi ngày cũng phải đọc kinh, văn ôn, võ luyện để phải thâm nhập được. B. Phật tử có học Phật. Học Phật đó thì chúng ta học qua các phương diện như sau: học Phật tại các lớp Phật học. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 150 lớp Phật học ở tại các chùa. Chùa Giác Ngộ chúng ta đó thì có hai lớp Phật học Bát Chánh Đạo căn bản và chuyên sâu, mỗi tuần học 2 ngày, tối từ 7 giờ đến 8:30 ở trên lầu 4 và lầu 5 của tòa nhà này. Và ngày chủ nhật vào lúc 6:30 tối đó thì có một buổi thuyết giảng của thầy. Rồi những ngày sám hối 14 và ngày cuối tháng âm lịch đó là có thêm 2 buổi giảng của thầy nữa. Như vậy đó, trung bình đó, 1 tháng ở chùa Giác Ngộ chúng ta có 7 buổi thuyết giảng. Việc học Phật nó giống như là mưa dầm thấm đất vậy. Lâu lâu đó, mới ngồi vô một buổi để nghe thì nó không nghe được cái gì. Nghe xong rồi chữ nghĩa nó bay hết. Vì có một số khái niệm nó mới mẻ, mình chưa quen, dễ buồn ngủ, nhưng mà chịu khó nghe. Nghe chưa hiểu hỏi những người tu học trước mình. Đừng mắc cỡ gì, đừng ngại ngùng gì, đừng tự ái gì hết trơn á. Cứ hỏi, hỏi càng nhiều mở mang càng nhiều. Học Phật qua các cái buổi giảng tại các khóa tu. Thì một số chùa có những khóa tu nào cũng có khóa giảng. Có khi đó giảng buổi sáng, có khi giảng buổi trưa, có khi giảng buổi chiều. Ít nhất á, là trong cái ngày tu đó chúng ta nghe được Phật pháp 1.5 tiếng đồng hồ. Và nghe Phật pháp càng nhiều hết mê tín dị đoan, không còn nỗi sợ hãi nữa. Chúng ta vẫy tay chào với những cái tập tục là không đúng, để chúng ta sống một đạo Phật sâu sắc hơn. Ngoài ra quý vị có thể học Phật bằng cách là học thêm tại cái lớp đào tạo từ xa của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà thầy đang làm hiệu phó. Thì chương trình cử nhân Phật học á, của đào tạo từ xa nó gồm có 4 năm. Nếu ai muốn học chính thức á, thì có văn bằng khi mình thi đậu và đầy đủ được các tín chỉ. Còn ai có thời gian đó thì có thể học học ké thôi, vì cái phần thâu âm của các bài giảng này được phổ biến ở trên trang web của trường vbu.edu.vn. Đó là trang web. Chúng ta chọn vào cái đào tạo từ xa để nghe năm thứ nhất, là năm thứ hai, năm thứ ba, tuần tự theo các môn vậy đó. Chúng ta sẽ có một cái kiến thức bao quát về Phật học căn bản mà các tăng ni đó được đào tạo để sau này làm giảng sư. Tăng ni nào tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam giảng kinh thuyết pháp khác với những tăng ni tự học. Vì tại trường Phật học đó, có đến vài chục các tăng ni lão thành dạy cho từng khoa. Ví dụ thầy làm trưởng khoa triết học Phật giáo thì có nhiều các vị tiến sĩ Phật học khác cùng dạy. Mỗi người có một cái kinh nghiệm riêng, có kiến thức chiều sâu, có kiến thức chuyên môn riêng. Và mình học ở nhiều người đó thì tự động đó, chúng ta mở mang kiến thức đó, rộng rãi hơn. Ngoài ra quý vị có thể tự học qua các trang web của chùa Giác Ngộ, cũng như một số trang web của những cái chùa khác, như là thư viện hoa sen.org, quảng đức.com, con đường giải thoát. Đó là ba trong web về văn bản, kinh sách và các bài nghiên cứu về Phật giáo. Còn về âm thanh đó, quý vị có thể xem thêm Chùa Hoằng Pháp và Tu Viện Tường Vân, ngoài cái Phật Âm .com, Chùa Giác Ngộ .com và Ban Hoằng Pháp .com của Chùa Giác Ngộ. Riêng Chùa Giác Ngộ .com không, là có 3,000+ bài giảng. Ban Hoằng Pháp .com á đã có gần 1,000 bài giảng của 50 tăng ni tại thành phố Hồ Chí Minh, và Phật Âm .com á khoảng 30,000 video bài giảng của gần 100 tăng ni trong nước và nước ngoài. Về phương diện này không có chùa nào hơn Chùa Giác Ngộ được. Chỉ cần có một cái kết nối internet là chúng ta có thể tự học Phật được rồi. Đang lúc đó, nấu cơm, thậm chí là tắm rửa, đi nhà vệ sinh, quý vị mở băng giảng lên chẳng có tội lỗi gì hết á. Tiết kiệm thời gian, thời hiện đại này chúng ta có phước để tận dụng được các tiện ích của kỹ thuật số. Hãy sử dụng một cách khôn ngoan về nó, chứ đừng tối ngày nướng thời gian ở trên Face, chia sẻ cảm xúc, đưa hình ảnh rồi bình phẩm chuyện này chuyện nọ, thì vô mấy cái trang mạng lá cải đọc những cái chuyện thị phi luôn, nó mệt cái đầu óc mà chẳng có lợi ích gì hết. Ta đọc những cái trang web có chiều sâu, tăng trưởng tri thức, chúng ta sẽ thấy cái kiếp người mình là quý báu. Như vậy đó, Phật tử chuẩn là chúng ta phải đi chùa thường xuyên nè, rồi phải là có học Phật nè. C, tham gia các khóa tu. Chùa Giác Ngộ vào ngày 19 tháng 3 2016 sẽ có tu cho những người trung niên và lão niên, nó nhằm vào ngày thứ bảy hàng tuần. Và trước mắt thì một tháng chúng ta tổ chức một lần, và ngày 20 tháng 3 tới một ngày sau đó thì có khóa tu dành cho thanh thiếu niên. Thầy quan niệm rằng đó, việc tu học phải thích hợp với nhóm lứa tuổi, vì nội dung, nhận thức, thói quen, lối sống của nhóm lứa tuổi khác nhau đó, nó dẫn đến các cái tiêu thụ Phật pháp cũng khác nhau. Trong thời gian qua phần lớn là chúng ta sử dụng cộng thông đó. Trong một cái giảng đường, một bà già 90 tuổi cũng ngồi, một cô bé 5-6 tuổi cũng ngồi chung. Người già hiểu được thì trẻ thơ đó không hiểu, thanh niên hiểu được thì người già buồn ngủ, nó không thích hợp. Cho nên chúng ta phải phân chia các nhóm lứa tuổi ra. Và chùa chúng ta đó, riêng cái chánh điện là có sức chứa 600 người ở tường trệt và gác lửng. Ở thiền đường lầu 3 có sức chứa 400 người. Ở lầu 4, lầu 5 mỗi lầu có 3 phòng, trong đó có mỗi một phòng lớn có sức chứa khoảng 150 người. Nếu mà ngồi hết ở các lầu và gắn kết bằng hệ thống máy chiếu đó, thì chùa chúng ta có thể chứa được cùng một lúc để tu đó 1,200 người. Do đó đó, rất mong các quý vị dành thời gian tham dự khóa tu. Một ngày chỉ có 7 tiếng đồng hồ thôi, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của mình nó có giá trị hơn, nó tĩnh lặng hơn. Sống chậm lại, thực tế là sống tĩnh lặng nó hay hơn sống chậm. Tại vì á, gần như là 1/3 dân số thế giới đang sống chậm rồi. Sống chậm về cái cá tính, ví dụ như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Thái Lan, Lào, Campuchia. Nói chung là những nước ảnh hưởng nền văn hóa của Ấn Độ đều là sống chậm hết. Họ cà rề vì họ thờ con bò, thờ con voi, thờ con rắn, là những con mà nó chậm, chậm không thể nào tưởng tượng được. Thờ thần linh nào thì tự động nó ảnh hưởng tới cái cá tính mình như thế đó. Mình thờ Phật thì mình ảnh hưởng trí tuệ, ảnh hưởng lòng từ bi, ảnh hưởng cái sự năng động, tích cực, lạc quan, sáng tiến, sáng tạo, phụng sự. Thờ Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta ảnh hưởng được cái sự hiểu biết, cảm thông, nhân ái, vô ngã, vị tha. Cho nên đó, cái từ đó, sống nội tĩnh, sống điềm tĩnh nó sâu sắc hơn là sống chậm. Sống chậm nó nói về cái tốc độ. Những người chậm lục đó, về bản chất họ lại được sống chậm hết. Sống chậm đó chứ phải là tốt. Cà rê, mất hiệu quả lao động. Người nào mà chậm quá đi đâu xin việc làm thời gian, chủ ta cũng giải thể mình, cắt hợp đồng với mình. Mình phải nhanh nhẹn, thông minh, sáng suốt, tháo vát, tích cực, lạc quan, yêu đời, chứ không thể chậm cà rê được. Cho nên phải tham dự khóa tu để chúng ta phản tỉnh chính mình, phản quan tự kỷ, đó là xem lại chính mình, nhìn lại chính mình, soi gương nhân cách chính mình. Bình thường là chúng ta thường hướng ngoại, chúng ta ít để ý về bản thân mình lắm. Và do đó trong sự hướng ngoại đó, chúng ta đánh mất nhiều giá trị cao quý. Và việc tham gì các khóa tu đó, ngoài việc là đọc kinh rồi tĩnh tọa, chúng ta còn nghe Phật pháp. Sau một ngày tu như vậy đó, tâm mình trở nên sáng suốt hơn, bình an hơn, mọi căng thẳng được giải phóng đi. Ở đây có ai biết Steve Jobs, người đồng sáng lập Apple không? Thế ai biết giơ tay lên? Rồi giới trẻ mà ít biết như vậy. Steve Jobs là thiên tài về kỹ thuật số. Trong 56 tuổi có mặt trên cuộc đời này đó, Steve Jobs đã để lại 265 bằng đồng phát minh sáng kiến sáng tạo phục vụ cho giá trị nhân sinh. Quý vị biết lý do tại sao mà ông có nhiều sáng kiến sáng tạo như thế không? Vì ông ấy là Phật tử. Có lẽ là cái thông tin này nhiều Phật tử không biết đó. Xuất thân từ một người Thiên Chúa giáo nồi, sau khi bị những người đồng nghiệp của mình loại trừ mình ra khỏi công ty mà ông ấy đồng là sáng lập lên. Nếu là người khác á, là T-shirt đã có thể hẳn đề hẳn người và không để trò chung với những người đã tẩy chay mình. Nhưng mà rất may mắn T-shirt đã đọc được sách Phật, anh đã quyết định bay sang Nhật Bản để tu thiền. Và sau vài tháng tu thiền đó, T-shirt quay trở về lại Mỹ, trở thành một con người hoàn toàn mới, sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn, sáng suốt hơn, phát minh sáng kiến sáng tạo nhiều hơn, và làm cho anh ấy nổi trội như là một cái vì sao bắt đầu. Các ứng dụng của Apple và nhiều ứng dụng kỹ thuật số mà hiện nay đó đã có 3.5 tỷ người trên hành tinh này sử dụng đó, là nương vào các phát minh sáng kiến sáng tạo của Steve Jobs. Do đó đừng có nghĩ rằng là bây giờ tôi học nhiều lắm, công việc bận rộn lắm, không có thời gian đi chùa. Đó là chúng ta biện hộ thôi. Nếu nói về bận rộn, ai bận rộn không? Tổng thống, thủ tướng của các quốc gia. Mấy năm trước khi George Bush, lúc đó là tổng thống của Hoa Kỳ, đến làm việc tại Việt Nam, mỗi buổi sáng trước khi đến phủ thủ tướng của Việt Nam thì ông ấy ghé nhà thờ đá tại Hà Nội để cầu nguyện. Dĩ nhiên cái hành động cầu nguyện của ông ấy nó có hai cái mục tiêu. Mục tiêu về chính trị tôn giáo, kêu gọi cái tự do tôn giáo cho những người theo Chúa giáo và Tin Lành của ông. Nhưng mà mặt khác đó, nó cũng thể hiện cái thói quen của những nhà lãnh đạo các quốc gia tiên tiến mà phần lớn họ thuộc về Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo đấy. Thì họ có đời sống tinh thần tôn giáo của họ, họ quý trọng đó. Rất tiếc là lãnh đạo của chúng ta ở cấp độ cao cấp đó, bao gồm Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đó, rất nhiều người là Phật tử nhưng ngại thừa nhận cái lai lịch Phật tử của mình. Vì mình ngại rằng là nếu công khai hóa nó ra đó thì là bị các tôn giáo khác bắt phân bì. Chúng tôi rất là tâm đắc cái ông Nguyễn Bá Thâm, khi ông ấy có cái chủ trương với tư cách là bí thư thành ủy Đà Nẵng là cho phép xây dựng cái tượng Quan Âm 87 mét tại một cái bờ biển tuyệt đẹp và xây các một cái chùa thật là lớn, đồng thời khích lệ các doanh nghiệp đóng góp vào. Thì một số linh mục ở tại đây ta mới kiến nghị, ta kiện ông tại sao có phân biệt đối xử, chúng tôi xin nhà thờ thì không cho mà xin chùa thì được ưu tiên. Ông trả lời: các linh mục hãy xem xét trong lịch sử 2000 năm tồn tại của Phật giáo và mấy trăm năm tồn tại của Thiên Chúa, cái công của Phật giáo như thế nào đối với đất nước này. Nếu như Thiên Chúa giáo mà có công được như thế thì chúng tôi sẵn sàng giúp thôi. Công mình ít mình phân biệt với người công nhiều sao được. Thế giới này người ta đều có thưởng hết. Cuối năm ở các thế giới phương Tây, người nào mang lại doanh thu lớn cho công ty đó, tập đoàn đó được thưởng rất là thịnh, là trọng thị. Có người được thưởng là 100 triệu Mỹ Kim, vài chục triệu Mỹ Kim. Ở Việt Nam mình thưởng Tết là được 200 triệu là ghê lắm rồi. Còn nhà nước là Việt Nam là gần như không có thưởng. Thưởng là thưởng ít lắm. Cỡ phó tổng giám đốc của Vietcombank á, thì tiền thưởng á, mà với cái doanh thu tạo ra đó, là tiền lời đó khoảng 2.500 tỷ Việt Nam đó, thì tiền tưởng thưởng được có 100 triệu hoặc 200 triệu là nhiều. Chứ nếu là các doanh nghiệp phương Tây, người ta có thể thưởng đến là 1-2 triệu đô la. Thì về tôn giáo cũng thế. Cho nên đó, ông Nguyễn Bá Thành có cái chính sách ủng hộ Phật giáo rõ ràng ở tại Đà Nẵng, vì Phật giáo đóng góp cho dân tộc này nhiều so với các tôn giáo khác về mọi phương diện. Do đó đó, chúng ta không có cái gì mà phải gọi là sợ hãi về cái lai lịch Phật giáo của mình. Chúng ta phải hãnh diện tự hào như thế. Chị Hướng Dương á, sau khi bị tai nạn xe lửa cán cục chân, từ một người tự tử, chị ấy đã sống lại với tư cách là một Phật tử. Và đến năm mà bầu chọn chỉ là người gương mẫu của thành phố Hồ Chí Minh á, thì những người bầu chọn á, mới ra cho chị một điều kiện là trong cái một tôn giáo phải để là không. Chị ấy đã trả lời với cái ban tuyển chọn của mình á, nếu các anh chị thấy rằng là tôi có đóng góp cho thành phố Hồ Chí Minh này nói riêng và toàn quốc nói chung về hoạt động thư viện sách nói cho người mù đầu tiên và hiệu quả, thì đừng nên bận tâm tôn giáo của tôi. Nhờ Phật giáo mà tôi được như thế, tôi không có lý do gì mà phải đi phủ định cái lai lịch Phật tử của tôi cả. Và sau nhiều ngày đấu tranh, cuối cùng ban tổ chức phải chấp nhận ghi trong cái mục lý lịch của Hướng Dương là Phật tử. Ép buộc như thế là bất công. Trước đây đó thì có những lý do tế nhị, các đảng viên không kê khai trong lý lịch, trong chứng minh nhân dân, trong hộ khẩu là Phật giáo. Bây giờ đó đảng đã bỏ điều lệ đó rồi, người ta không còn có cái áp buộc đó nữa. Nó chỉ có những cái quy định gọi là không thành văn, lạc hậu lỗi thời của một số người cố chấp thôi. Còn cái chủ trương của chính quyền Việt Nam là không như thế, nhưng mà do cái quan niệm xã hội người ta dè dặt như thế thôi. Do đó đó, nhờ tu tập Phật, chúng ta có những cái sự thay đổi rất tích cực, và những cái tích cực đó nó làm cho mình trở nên hạnh phúc hơn, giàu sang hơn, phú quý hơn, rộng lượng hơn, bao dung hơn, tha thứ hơn, cao thượng hơn. Và hãy hạnh phúc với điều đó. Điều năm, Phật tử làm Phật sự. Ngoài cái mức tiêu chuẩn là Phật tử hiểu về Phật pháp, có tu về Phật pháp, thì loại Phật tử tiêu chuẩn cao nhất này đó phải biết dấn thân làm các Phật sự, thiện sự và từ thiện xã hội. Về phần này đó, chúng ta chưa được 0% các Phật tử tham gia. Đó là điều rất đáng tiếc. Nhiều Phật tử còn ngộ nhận rằng là cái công việc hoằng pháp á, dành riêng cho các tu sĩ, đó là ngộ nhận lớn. Đạo Phật Đại Thừa với sự ra đề của kinh Duy Ma Cật, với hình ảnh của Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật, khích lệ các cư sĩ tham gia vào vai trò tri thức Phật giáo, hoằng pháp Phật giáo, giáo dục Phật giáo, để góp phần cải thiện đời sống xã hội và quần sinh. Phật sự quan trọng nhất của Phật giáo đó là gì? Giảng kinh thuyết pháp, khai tâm mở trí, xóa mê tín dị đoan, truyền bá chân lý, giới thiệu và dẫn dắt người khác trở thành Phật tử. Cái công việc này đó, thầy thường xin biết, nó cũng giống như đó, vai trò chính của bác sĩ là phải chẩn đoán được bệnh và điều trị hết bệnh để cam kết phục hồi sức khỏe và tuổi thọ cũng như là hạnh phúc cho người bị bệnh. Phật tử làm Phật sự đó cũng phải làm sao đạt được cái công việc là chia sẻ Phật pháp cho những người hữu duyên và cho những người đi sau đến Phật giáo sau mình. Cho nên đó, chúng ta không nên đó, là hưởng chân lý Phật đó cho riêng mình. Chúng ta phải thấy là từ đó trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim chân lý của Phật. Mượn bài thơ Tố Hữu để nói về cái giác ngộ lý tưởng Phật đi. Vì bài thơ này nhiều người biết, không phải đó là hay nhất, nhưng mà nhiều người biết nhất. Thì chúng ta cũng phải cảm thấy là chúng ta có một cái bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc đời kể từ khi làm Phật tử. Và do đó đó, phải cam kết với chính mình và mình phát nguyện trước Đức Phật chứng minh rằng là con sẽ giúp cho người thân của con, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, người thân của mình á, được làm Phật tử. Vì hạnh phúc này không dành riêng cho chính mình mà phải được chia sẻ chung, giá trị tốt càng phải được chia sẻ. Đối với các anh chị em đang trong cái ngưỡng cửa hôn nhân đó, thì nên nhớ lời Phật dạy, chọn chồng hoặc là vợ tương lai của mình đó, phải hội đủ được bốn điều kiện. Thứ nhất, đồng tôn giáo, tức là cùng là Phật tử, để có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, giải thoát quan giống nhau. Từ đó nó dẫn đến cái việc đồng nhau về cái cách chi tiêu, tài chánh, cách giáo dục con, định hướng tương lai cho con cái, lối sống cá nhân, chăm sóc gia đình bên vợ, bên chồng, bên nội, bên ngoại, rồi giao tế trong nhà ngoài phố, v.v. Ít có va chạm nhau, đấu khẩu nhau, cãi vã nhau, tranh chấp nhau, hận thù nhau, thì hạnh phúc đó mới bền vững được. Còn hôn nhân khác tôn giáo đó, thường ly dị rất là cao. Bởi vì cái khác biệt về nhận thức, khác biệt về lý tưởng, khác biệt về lối sống và khác biệt về cách giải quyết vấn đề. Cho nên phải cố gắng tìm những người Phật tử làm bạn đời của mình. Thứ hai là cùng đạo đức. Một người thì ăn chơi sa đọa thoải mái, một người đó thì gia giáo chuẩn mực như nước và lửa, làm sao đồng hành với nhau? Một người đó thì biết giữ mình, một người thì buông thả, không thể nào sống chung với nhau lâu dài được. Cho nên đó, khi chọn vợ chọn chồng đừng nhấn mạnh đến cái phước tướng là đẹp gái đẹp trai. Đẹp gái đẹp trai mà đạo đức không có gì hết, về thì thôi thua. Thứ ba đó là đồng sự hiểu biết. Cái này rất quan trọng. Để có được sự hiểu biết đó, không nhất thiết chúng ta phải có bằng cấp ngang nhau. Hiểu biết nó thuộc về kinh nghiệm, cũng có những hiểu biết đó, nó thuộc về học ở trường lớp, có học cả hai càng tốt. Chúng ta có cùng hiểu biết đó, thì ít va chạm, chúng ta biết tương nhượng, thương lượng, là nhường lẫn nhau, nhịn lẫn nhau, để vượt qua những cái thách đố trong đời. Và thứ tư á là cùng sự rộng lượng, để có thể mình cùng bố thí cúng dường làm phước tu đức, là giúp gia đình không có thiên nặng hoặc là bên chồng hết hoặc là bên vợ hết, chúng ta phân chia đồng đều để cho đẹp lòng cả hai bên nội ngoại. Đó là bốn yếu tố mà theo Đức Phật đó, cặp nam nữ nào hội tụ đủ khi đến đó hôn nhân á, thì hôn nhân đó bền vững đến răng long tóc bạc. Do đó các Phật tử phải phát nguyện là mỗi tháng tối thiểu phải độ được một người, hoặc người nào kém chút xíu là hai tháng phải độ được một người thành Phật tử, để cùng trải nghiệm hạnh phúc giống như mình. Về cái loại Phật sự thứ hai đó là chúng ta tham gia vào các công việc ở tại một ngôi chùa mà mình đến sinh hoạt. Ta cúng dường một giờ, hai giờ vào những cái dịp, những ngày mà mình rảnh, để cho đó, cái hoạt động Phật sự cho đó nó được hanh thông, được tốt hơn. Hoặc là chúng ta có thể làm tham gia các hoạt động thiện sự, từ thiện xã hội do các chùa chủ trương khởi xướng. Và thông qua các việc đó đó, chúng ta chia sẻ Phật pháp, tức là đưa Phật pháp vào trong các hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội, chỗ nào mình cũng lồng ghép được, với tư cách là CEO, rồi hội đồng quản trị, hay là giám đốc, tổng giám đốc, hoặc là trưởng nhóm. Chúng ta có các nhân viên dưới trướng của mình và dẫn dắt một cách khéo léo, thì các nhân viên đó, người ta thấy cái giá trị, người ta sẽ theo thôi. Có một số người lúc đầu không cảm nhận được, nó tại sao tôi phải bị bắt buộc, nhưng rồi người ta sẽ biết ơn. Thì mình dẫn đến cái con đường cao quý mà, chứ đâu phải dẫn đến cái con đường sa đọa đâu. Cái đó Phật giáo gọi là gì? Tạo ra quyến thuộc bồ đề. Bồ đề có nghĩa đen là giác ngộ. Quyến thuộc là quyến thuộc giác ngộ. Ngoài cái quyến thuộc huyết thống theo gen di truyền, chúng ta có quyến thuộc giác ngộ, tức là những người bạn đạo dẫn dắt nhau, hướng dẫn nhau, khi đọc được một quyển sách hay đó, chúng ta chia sẻ với người bạn của mình, người thân của mình. Khi nghe được một băng giảng hay đó, chúng ta ấn tống ra và giúp cho người khác cũng vượt qua cái khổ đau giống như trước đây mình đã từng gặp phải. Chị Cúc và anh Phúc đó là hai vợ chồng làm việc này mấy chục năm nay rồi, rất là mẫu mực. Các anh chị em nên bắt chước theo cái phong cách này. Khi cảm nhận được cái gì hay, đọc được cái gì hay, nghe được cái gì hay, nhớ là đừng thưởng thức nó một mình. Chuyển một đường link cho người khác, nó chỉ tốn có vài giây thôi, mà đôi lúc nó cứu được một kiếp người. Cái giá trị đó chúng ta không nghĩ là một hành động nhỏ mà có cái hệ hậu quả, cái kết quả lớn như thế đâu. Nhưng mà thật sự nó có. Vì thầy làm giảng sư từ năm 1992, nay là 23 năm rồi. Những cái hạnh phúc mà người ta đạt được khi nghe giảng và thực tập theo đó, người ta chia sẻ qua email, nhắn tin qua điện thoại, gọi qua điện thoại, mình mới cảm nhận được, mình mới biết được. Có những cái tưởng chừng đơn giản nhưng mà lệ lạc lớn lắm. Do đó tận dụng mọi thời gian để tạo phúc cho mình, tạo phúc cho đời, để cuộc đời của mình nó có giá trị hơn. Kính thưa các Phật tử, đó là năm nhóm Phật tử. Hai nhóm đầu đó là Phật tử ngoài cổng chùa, gồm Phật tử như người bình thường và Phật tử chỉ thuần tín ngưỡng. Ba loại Phật tử sau là Phật tử thấm tuân chao, thứ nhất là Phật tử tiêu chuẩn có tam quy ngũ giới, thứ hai đó là Phật tử đó là đến chùa sinh hoạt, có học Phật, có tu Phật, và thứ ba đó là Phật tử biết làm các Phật sự cùng với các thầy các sư cô làm việc đó. Thì thầy kỳ vọng rằng đó, cái bước ngoặt trong đời bắt đầu từ ngày hôm nay, các anh chị sẽ trở thành Phật tử từ hạng thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đừng sợ rằng là mình không có thời giờ để làm việc đó. Chỉ cần có tấm lòng, có nhận thức đúng thôi, chúng ta sẽ không để thời gian trở nên vô ích. Thay vì một ngày mình nướng ở trên Facebook hay các trang mạng xã hội là 3 giờ, 4 giờ, thế chúng ta dành ra 1 giờ, 2 giờ để làm thiện sự và Phật sự, đâu có khó. Chúc tất cả an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ